Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 28 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về lập trường Công giáo đối với lý thuyết về giống. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Kinh truyền tin ban sáng giữa trưa và hình thức hiện nay. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha muốn đến giữa nhân dân ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay, chia sẻ lo âu, biểu lộ lòng quý mến và gần gũi với họ. Trên đây là nội dung sứ điệp video được gửi đến nhân dân ba nước ngài sắp viếng thăm từ ngày 6 đến 12 tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi muốn là chứng nhân về niềm vui phúc âm và mang sự dịu hiền, tình yêu của Thiên Chúa là cha chúng ta, nhất là cho các con cái túng thiếu nhất của Chúa, cho những người già, bệnh nhân, tù nhân, người nghèo và những người là nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ. Tình yêu của Chúa Cha rất từ bi, giúp chúng ta khám phá vô biên khuôn mặt của con Chúa là Đức Giêsu nơi mỗi người anh chị em, nơi tha nhân. Chỉ cần đến gần và trở nên người thân cận của họ, như Chúa Giêsu đã nói với nhà luật sĩ trẻ hỏi người, ai là người thân cận của tôi? Hãy làm điều mà người Samaritano nhân lành đã làm, hãy đi và làm như thế, hãy tiến lại gần và đừng đi sang bên kia đường. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa cho các tín hữu Ecuador, Bolivia và Paraguay được kiên trì trong đức tin, được ngọn lửa tình yêu, lòng bác ái và kiên vững trong niềm hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Và ngài kết luận rằng, tôi xin anh chị em hiệp nguyện với tôi để việc loan báo tin mừng đi tới những miền ngoại biên xa xăm nhất và tiếp tục làm cho những giá trị của nước Thiên Chúa trở thành men của trái đất cả trong những ngày của chúng ta.
Vatican, trong buổi tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople sáng hôm qua 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi gia tăng sự tiếp xúc và cộng tác giữa các tín hữu chính thống và công giáo. Phái đoàn chính thống gồm ba vị do Đức Tổng giám mục Zizoulas làm trưởng đoàn, được Đức Thượng phụ giáo chủ Bartholomaios gửi đến Roma để tham dự lễ Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày mai 29 tháng 6, theo truyền thống đã có từ lâu. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi và cộng tác giữa các tín hữu công giáo và chính thống, để nhờ đào sâu sự hiểu biết và quý chuộng nhau, mọi thành kiến và sự thiếu thông cảm, tàn tích của sự chia cách lâu dài có thể được vượt thắng, và với tinh thần huynh đệ, hai bên cùng đương đầu với những khó khăn còn tồn động. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha tuyên bố ủng hộ công việc quý giá của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống. Ngài nói, các vấn đề có thể gặp phải trong cuộc đối thoại thần học không được đưa tới sự nản chí và thất vọng. Sự cứu xét kỹ lưỡng nguyên tắc công nghị và sự phục vụ của người chủ trì trong đời sống giáo hội có thể đóng góp quan trọng vào sự thăng tiến các quan hệ giữa các giáo hội chúng ta.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến công nghị liên chính thống giáo đang được ráo riết chuẩn bị. Ngài hứa cùng với các tín hữu công giáo cầu nguyện cho sự thành công của công nghị này. Đức Thánh Cha không quên xin các tín hữu chính thống cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới của công giáo vào tháng 10 năm nay về gia đình. Và Ngài chờ đợi sự tham dự của một phái đoàn anh em thuộc Tòa Thượng Phụ Chung của chính thống giáo ở Constantinople. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Tổng Giám mục Sisiulas đã đến Vatican để tham dự và lên tiếng tại cuộc họp báo giới thiệu thông điệp mới của Ngài về môi sinh, chăm sóc trái đất là căn nhà chung của toàn thể nhân loại.
Vatican, Hiệp định Tổng quát giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine đã được ký kết hôm 26 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Hai vị Ngoại trưởng, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher của Tòa Thánh và ông Riyad Al-Manki của Palestine đã ký kết hiệp định gồm một lời tựa và 32 điều khoản chia làm 8 chương liên quan đến những khía cạnh thiết yếu trong đời sống và hoạt động của giáo hội tại quốc gia Palestine, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ một giải pháp thương thuyết và ôn hòa cho tình trạng trong vùng. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên thông báo cho nhau trên giấy tờ sự phê chuẩn văn kiện này, đáp ứng những đòi hỏi hiến định hoặc nội bộ của mỗi bên. Hiệp định tổng quát này là kết quả các cuộc thương thuyết từ nhiều năm nay qua trung gian ủy ban song phương, tiếp theo hiệp định cơ bản được ký kết giữa Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine ONP ngày 15 tháng 2 năm 2002. Trong lời chào mừng tại buổi ký hiệp định, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher nhắc đến hành trình mà chính quyền Palestine đã trải qua, với cao điểm là nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 11 năm 2012, nhìn nhận Palestine là một quốc gia quan sát viên, không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục cầu mong rằng hiệp định này có thể là một khích lệ để chấm dứt chung kết cuộc xung đột cam go giữa Israel và Palestine đang tiếp tục gây ra đau thương cho cả hai bên. Ngài cầu mong giải pháp hai quốc gia sớm trở thành sự thực. Như người ta có thể dự đoán, việc ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Palestine không làm cho Israel hài lòng, vì qua hiệp định này Tòa Thánh chính thức nhìn nhận chính quyền Palestine như một nhà nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel nói rằng sự nhìn nhận vội vã này gây hại cho viễn tưởng đẩy mạnh một hiệp định hòa bình và làm thương tổn nỗ lực của quốc tế thuyết phục chính quyền Palestine trở lại các cuộc thương thuyết trực tiếp với Israel.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã ban hành tự xác thành lập cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, gọi là Văn phòng Truyền thông. Cơ quan này bao gồm Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, Đài Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo quan sát viên Roma và một số cơ quan khác. Việc gộp các thực thể này thành một cơ quan duy nhất có mục đích tiết kiệm, phối hợp hoạt động và tăng cường hiệu năng của Tòa Thánh trong lĩnh vực truyền thông. Cơ quan mới bắt đầu hoạt động từ ngày mai 29 tháng 6 và Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm các chức sắc cho cơ quan này. Đứng đầu là Đức ông Eduardo Vigano, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican.
Washington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Joseph Kurz, Tổng giám mục Louisville, Kentucky, gọi phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ công nhận hôn nhân đồng phái trên toàn quốc là một sai lầm thê thảm. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, trong vụ án gọi là Obergefell chống Hodges với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết rằng hôn nhân đồng phái là điều hợp với hiến pháp liên bang, đồng thời khẳng định bản chất của hôn nhân là qua mối liên hệ dài hạn, hai người có thể cùng nhau tìm được những tự do khác như tự do diễn tả, sống thân mật với nhau và tự do tinh thần. Đây là điều chân thực đối với mọi người, bất luận họ có xu hướng tính dục thế nào. Trong phần 2 của phán quyết, Tòa án tối cao quy định rằng mỗi tiểu bang phải nhìn nhận các cuộc hôn nhân đã được kết ước tại bang khác. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi các tín hữu công giáo tiếp tục tiến bước trong niềm tin nơi chân lý bất biến về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Bất kể điều mà một đa số bé nhỏ tại tối cao Pháp viện có thể tuyên bố trong thời điểm hiện nay của lịch sử, bản chất của con người và của hôn nhân vẫn không thay đổi và không thể thay đổi. Đức Tổng giám mục Kurz cũng khẳng định rằng, thật là một điều vô luân trầm trọng và bất chính từ phía chính quyền khi tuyên bố hai người đồng phái có thể hợp thành một hôn nhân. Cũng như cách đây hơn 40 năm, phán quyết của tối cao Pháp viện cho phép phá thai trong vụ án Roe chống Wade, thì nay phán quyết Obergefell chống Hodges cũng không giải quyết vấn đề hôn nhân ngày nay. không có phán quyết nào ăn rễ trong sự thật, và kết quả là cả hai phán quyết đều thất bại.
Würzburg, Đức cha Friedhelm Hoffmann, giám mục giáo phận Würzburg bên Đức, cổ võ một nền văn hóa hiếu khách đối với người tị nạn. Tuyên bố chiều ngày 25 tháng 6 vừa qua trong thánh lễ do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức nhân ngày Thế giới về người tị nạn, Đức cha Hoffmann nói rằng, thật không phải là một giải pháp cho vấn đề người tị nạn khi Âu Châu dựng lên những hàng rào bảo vệ và những bức tường thành mới. Trong lịch sử, nước Đức đã chịu nhiều thảm trạng đau khổ vì những cuộc lánh nạn. Kinh nghiệm này phải làm cho chúng ta nhạy cảm đối với những gì đang xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới và đối với những người đang chạy đến với chúng ta ngày nay. Đức cha Hoffmann cũng nhắc đến những người tị nạn và các công nhân ngoại quốc đã giúp tái thiết nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Ngài nói quá nhiều người, trong đó có cả các trẻ em, đã bị chết trên đường vượt biên với hy vọng tìm được một tương lai tốt đẹp hơn ở Âu Châu. Vì thế tư tưởng này cũng phải đánh động trong ngày Thế giới về người tị nạn. Các tín hữu Kitô phải là những người mà người ta có thể nhận diện được khi họ gặp gỡ và đối xử với người nước ngoài. Nước Đức sẽ được khởi sắc hơn, đời sống giáo hội sẽ đa dạng hơn. Những người nước ngoài không phải là một nguy hiểm, nhưng là một sự phong phú.
Thành phố Guatemala. Giáo hội Công giáo tại Guatemala lo âu vì thảm họa môi trường, cá tại sông La Pasión chết ồ ạt. Trong một bài đăng trên mạng Revista Iglesia, tạp chí giáo hội, các giám mục Guatemala kêu gọi chính quyền tăng cường việc bảo vệ dân chúng. Báo chí địa phương ra ngày 24 tháng 6 vừa qua cho biết khoảng 100.000 người dân bị thương tổn vì hậu quả thảm họa môi trường. Dân chúng tố giác các xí nghiệp gây nên thảm họa này vì dùng thuốc sát trùng ồ ạt tại đồng điền trồng dừa để làm giàu. Các giám mục kêu gọi chính quyền đừng lơ là về vụ này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn làm tông đồ của Chúa.
Nhiều lần trong Kinh Thánh, ta nghe nhắc đến danh xưng tông đồ. Với sự tuyển chọn và kêu gọi của Đức Giê-xu, Ngài đã thành lập nhóm 12 tông đồ. Danh xưng ấy vẫn còn tồn tại và tiếp tục lưu truyền qua khắp mọi đời. Ngày nay, ta có thể thấy hiện thân của các thánh tông đồ nơi hàng giáo sĩ, những giám mục, linh mục và phó tế, hay các tu sĩ vẫn tiếp tục dấn thân trong các dòng và tu hội. Dù có thể vẫn còn nhiều khác biệt, nhưng bàn bạc nơi họ là chân dung của người tông đồ lý tưởng. Kinh Thánh cho biết các tông đồ là những người đã được Chúa chọn gọi ở lại với người. Ở lại vừa là sự kề cận về thể lý, nhưng còn là sự gần gũi và đồng điệu giữa hai con tim. Chỉ với sự gần gũi về thể lý với Chúa mới hy vọng sự xa cách về thiêng liêng ngày một rút lại dần. Phải để cho dòng máu nóng của Thầy Giê-xu tỏa lan trong mình thì người môn đệ mới thấu hiểu và thấm đẫm tinh thần, cũng như cung cách hành xử của Thầy Chí Thánh. Họ phải vui với niềm vui của Chúa, trăn trở với lo lắng và muộn phiền của chính Thầy. Chẳng môn đệ nào có thể tự sai phái chính mình nếu không cảm nhận việc sai đi như là một lời thúc đẩy đến từ Thiên Chúa. Mọi thừa tác vụ họ thực thi sẽ chẳng thể thành sự nếu chẳng nại vào danh thánh của Đức Kitô. Những lời rao giảng của họ sẽ tan biến như bọt biển nếu thánh thần không khuấy động nơi tâm hồn thính giả. Mọi thiện hảo mưu ích cho tha nhân sẽ vụt qua như bóng câu nếu họ thực thi chẳng vì yêu mến Chúa. Chỉ sau khi đã ở lại với Chúa ít lâu, các môn đệ mới được sai đi để làm người tông đồ. Họ được quy tụ chẳng phải để vui vầy bên nhau, nhưng là để phân tán ngọn lửa Thầy Chí Thánh đã nhen nhúm trong lòng họ. Bao bí quyết đã nhận lãnh từ Thầy nay được người môn đệ đem ra thi thố. Men yêu thương và bình an đích thực sẽ phát tác bất cứ nơi nào người tông đồ được quăng ném vào. Cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này sẽ trở nên mặn mà với thứ gia vị công chính của người tông đồ. Đời sống họ như đuốc sáng soi rọi cõi trần ngập tràn tăm tối này. trở nên những Kitô khác giữa đời thường, họ xoa dịu và hàn gắn mọi thương đau. Nơi nào người tông đồ hiện diện, nơi ấy rực sáng một niềm vui và ân sủng của Chúa tuôn trào tràn. Chẳng ai có thể làm tông đồ đích thực mà lại không đi cùng nẻo đường với Thầy Giê-xu. Chờ đợi họ trên mọi nẻo đường đời là bầy sói dữ đang chực chờ chụp bắt họ. Chịu biết bao dè biểu khinh chê của người đời một khi người tông đồ can trường làm chứng cho sự thật và công lý. Đòn roi đã trở nên cơm bánh đêm ngày và tù ngục luôn là điểm hẹn lý tưởng. Có khi phải đổ máu đào ra, thịt nát xương tan để làm chứng cho điều mình rao giảng. Để bước chân đi theo Thầy, họ phải kiên gan chẳng từ nan để từ bỏ người thân yêu và họ hàng ruột thịt. Rời bỏ quê hương nơi chôn rau cắt rốn, họ phải đón nhận mọi nơi mình đến như là nhà. Họ cũng phải cắt đứt với quá khứ, đoạn tuyệt với phần thấp hèn và ích kỷ trong con người của mình. Con người cũ của họ cũng phải chết đi để sức sống mới của Chúa có cơ hội tăng trưởng. Được sai đi hoạt động nhân danh Chúa nên mọi vinh quang và mũ triều thiên đều phải quy về Ngài. Người tông đồ đích thực không mưu cầu tư lợi, nhưng chỉ cố công làm cho Chúa ngày một rạng danh hơn. Để cho Chúa ngày một lớn lên, người tông đồ lại càng phải thu gọn mình lại. Bao lâu chỉ sống và hành động vì danh Chúa, chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân tông đồ. Chỉ cần lời cầu nguyện và đức tin đủ mạnh, người tông đồ mang danh nghĩa Chúa đích thực có thể thực thi những kỳ công hào hùng như dời non lấp biển. Càng tích cực hoạt động để danh Cha cả sáng, cái bóng của người tông đồ ngày một biến dần đi. Nhờ thế tha nhân không còn thấy bóng họ, nhưng chỉ thấy ánh sáng Chúa chói ngời. Mỗi chúng ta khi nhận phép rửa tội là đã khởi sự hành trình làm tông đồ của mình. Chỉ tiếc ta chưa sống xứng vai người tông đồ, nhưng chỉ là thứ tông đồ giả hiệu. Ta đã chẳng buồn ở lại với Chúa thật sâu và thật lâu, để tình yêu Ngài có cơ hội chụp bắt con tim mình. Ta cũng ngần ngại lên đường ra đi, hầu truyền rao tình thương Chúa cho muôn người. Ta chỉ chăm lo cho mũ triều thiên và vinh quang của riêng mình, nên vinh danh Chúa đã bị tạm thời bỏ xó. Bóng chúng ta phủ kín rợp trời, nên ánh sáng Chúa chẳng thể chiếu tỏa nơi cuộc đời tha nhân được. Vẫn còn có quá nhiều dị biệt và xa cách giữa chân dung người tông đồ của Chúa và cuộc sống của chúng ta giữa đời thường. Hãy nài xin cho các tông đồ của Chúa là chúng ta để được siêu thoát khỏi mọi dính bén nơi hồng trần. Xin cho con tim ta luôn cởi mở để đôi tay dang rộng đón tha nhân. Xin cho đôi chân ta chẳng chùn bước giữa những khó khăn nghịch cảnh của cuộc đời. Xin cho đôi vai ta chẳng bao giờ buông rơi thánh giá Chúa. Xin cho ta luôn ủ ấp trong mình duy nhất một cơ nghiệp là nước Chúa, để danh Cha được rạng rỡ khắp vũ hoàn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, gần đây tòa thánh bắt đầu từ Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo khác của giáo hội nhiều lần lên tiếng chống lại chủ trương xóa bỏ sự khác biệt tự nhiên giữa người nam và người nữ. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, thỉnh thoảng báo chí đưa những tin đại loại như chính quyền một thành phố ở Âu Châu này muốn xóa bỏ sự khác biệt nam nữ và khi các học sinh đăng ký theo học tại một trường, trong mẫu đơn không còn ghi tên cha, tên mẹ, nhưng họ ghi vị sinh thành một, vị sinh thành hai. Tại sao họ có chủ trương như vậy và giáo quyền công giáo có lập trường nào về vấn đề này ạ?
Đúng vậy, chẳng hạn mới đây tại hai thành phố lớn ở Bắc Italia như Milano và Venezia, đã có những giới hữu trách học đường chủ trương như vậy. Đây là kết quả của một lý thuyết có màu sắc ý thức hệ, gọi là lý thuyết về giống, nó lan tràn ở xã hội Âu Mỹ. Lý thuyết này xuất hiện tại Hoa Kỳ trong thập niên 70 của thế kỷ 20, dưới ảnh hưởng của những nhà tư tưởng Pháp như Michel Foucault và Jacques Derrida. Và phong trào nữ quyền cực đoan đã tận dụng thuyết này để phục vụ cho mục tiêu của họ. nói một cách tổng quát, lý thuyết về giống chủ trương xóa bỏ và phủ nhận sự khác biệt tự nhiên giữa phái nam và phái nữ. Họ cho rằng sự khác biệt nam nữ cho đến nay chỉ là kết quả của văn hóa, chứ không phải do sinh lý. Nó là kết quả của quan niệm xã hội và sự giáo dục về vai trò khác nhau, và do đó người ta có thể thay đổi sự khác biệt đấy. Họ cũng phủ nhận xu hướng tự nhiên nam nữ tìm đến nhau, bất chấp sự kiện tự nhiên nam và nữ có nhiễm sắc thể khác nhau về mặt di truyền học. Những người chủ trương lý thuyết về giống nói rằng, sự khác biệt nhiễm sắc thể như vậy không giữ vai trò nào trong việc hình thành căn tính về giới tính. Tính dục được tách rời khỏi nhân cách. Chọn lựa làm người nam hay người nữ tùy thuộc quyết định chủ quan của mỗi người, chứ không có yếu tố khách quan nào trong lĩnh vực này. Người nam và nữ hoàn toàn như nhau về mọi phương diện, tùy có sự khác biệt về hình dạng, nhưng điều này chẳng đáng kể gì. Nhân loại không bị phân giữa người nam và người nữ, nhưng nhân loại gồm những cá nhân chọn lựa sống như người nam hoặc người nữ. Cũng có trào lưu chính trị và triết lý cho rằng sự phân chia nhân loại thành người nam và người nữ chính là nguyên nhân và nguồn gốc gây ra sự bất hạnh cho con người. Vì thế cần phải giải thoát con người khỏi mọi khác biệt, kể cả những khác biệt giữa người nam và người nữ, để đạt tới sự bình đẳng đích thực giữa con người với nhau, nhờ đó con người được tự do và hạnh phúc. Từ quan niệm trên đây, người ta dùng những từ ngữ không còn bao hàm nam nữ giống đực giống cái, nhưng là thứ ngôn ngữ bao gồm.
Tại sao lý thuyết như vậy được phổ biến rộng rãi và lan tràn đến độ nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là công giáo, phải phản ứng và lên tiếng chống lại thưa cha?
Những người chủ trương và cổ võ lý thuyết về giống có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và nhất là Liên Hiệp Âu Châu đã chấp nhận ý thức hệ về giống này như một ý thức hệ bình đẳng và là tốt, cần được phổ biến và cổ võ. Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định dành những ngân khoản lớn để giúp phổ biến lý thuyết về giống tại đại lục này. Người ta xuất bản các sách giáo khoa hoặc những tài liệu phổ biến tại các trường học để dạy cho các học sinh về lý thuyết về giống. Tại hội nghị của Liên Hợp Quốc ở Bắc Kinh hồi năm 1995 về phụ nữ, bà Hillary Clinton, nguyên là đệ nhất phu nhân rồi sau làm Ngoại trưởng Mỹ, đã giữ vai chính trong việc đề nghị thay thế sự khác biệt giữa người nam và người nữ bằng năm giống, nam, nữ, lại cái, người đồng tính luyến ái, người chuyển giống. Đề nghị của bà đã không được thông qua, nhất là do sự chống đối của phái đoàn tòa thánh, liên minh với các nước khác. Nhưng mà trong thực tế, tuy những ý tưởng này không được phê chuẩn chính thức, chúng vẫn được phổ biến và áp đặt trên bình diện hoàn cầu. Lý thuyết về giống được tận dụng trong các cuộc tranh luận để bênh vực hôn nhân đồng phái, những điều kiện để nhận con nuôi, chấp nhận những kỹ thuật sinh sản. Bà Dale O'Leary, bác sĩ, ký giả, văn sĩ và nghiên cứu gia trong lĩnh vực này, đã từng tham dự hội nghị quốc tế của Liên Hợp Quốc về dân số ở Cairo năm 1994 và hội nghị về phụ nữ ở Bắc Kinh năm 1995. Bà đã viết, Liên Hợp Quốc đầy những người tin rằng thế giới cần ít người hơn, nhiều khoái lạc tính dục hơn, loại trừ sự khác biệt giữa nam nữ, không cần những bà mẹ chọn giờ. Đối với những người nhìn thế giới trong viễn tưởng đó, thì hội nghị tại Bắc Kinh là một thành công lớn lao. Tại Bắc Kinh, họ xác tín là đã nhận được sứ mạng áp đặt chương trình hành động của họ cho mỗi gia đình trên thế giới.
Vậy lý thuyết về giống khác biệt với đạo lý công giáo thế nào, thưa cha?
Lý thuyết về giống hiển nhiên là trái ngược với giáo lý công giáo. Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, Kinh Thánh đã dạy về phẩm giá cao cả của con người, được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chúa dựng nên con người, có nam, có nữ, nam và nữ, Adam và Eva, có cùng bản tính và phẩm giá như nhau. Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Sự kiện này xác nhận hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ theo ý muốn của Thiên Chúa. Trái với những người chủ trương ý thức hệ về giống, hai phái tính nam nữ không hề mâu thuẫn với sự bình đẳng cơ bản giữa hai phái. Người nam và người nữ có cùng nhân tính, hai giới tính nam nữ là một sự bình đẳng trọn vẹn về phẩm giá con người và sự bổ túc cho nhau về các đặc tính và nghĩa vụ gắn liền với tính nam và tính nữ. Đức Thánh Cha Francisco đã dành bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày 15 tháng 4 năm nay để khẳng định đạo lý của Hội Thánh Công giáo về vấn đề này. Ngài chú giải đoạn Kinh Thánh về công trình sáng tạo của Chúa, đặc biệt là câu 27 trong đoạn thứ nhất của sách Sáng Thế. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa, Chúa dựng nên họ có nam có nữ. Đức Thánh Cha nói, như tất cả chúng ta đều biết, sự khác biệt phái tính hiện diện trong bao nhiêu hình thức của sự sống, trong nấc thang dài của các sinh vật, nhưng chỉ trong người nam và người nữ, sự khác biệt phái tính ấy mới mang trong mình hình ảnh và sự giống Thiên Chúa. Sự khác biệt giữa người nam và người nữ không phải để đối nghịch hoặc là tùng phục, nhưng để hiệp thông và sinh sản, luôn luôn theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Kinh nghiệm cũng dạy chúng ta rằng, để biết rõ mình và tăng trưởng hài hòa, con người cần sự hỗ tương giữa người nam và người nữ. Khi sự kiện này không xảy ra thì ta thấy ngay những hậu quả. Chúng ta được tạo dựng để lắng nghe và giúp đỡ nhau. Chúng ta có thể nói rằng nếu không có sự làm cho nhau được phong phú trong tương quan ấy, trong tư tưởng cũng như trong hành động, trong tình cảm và công việc làm và cả trong đức tin nữa, thì hai người nam nữ không thể hiểu tường tận người nam và người nữ có nghĩa là gì.
Đức Thánh Cha có đích thị phê bình lý thuyết về giống hay không, thưa cha?
Có chứ. Trong phần kế tiếp của bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, nền văn hóa tân thời và hiện đại đã mở ra những khoảng không gian mới, những tự do mới và chiều sâu mới để phong phú hóa việc hiểu sự khác biệt giữa nam nữ. Nhưng cũng du nhập nhiều nghi ngờ và rất ngờ vực. Ví dụ, tôi tự hỏi, cái gọi là lý thuyết về giống, Theoria del Gender, có phải là biểu thị một sự bất mãn và một sự cam chịu hay không? Nó nhắm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, vì người ta không biết đối chiếu với sự khác biệt ấy. Đúng vậy, người ta có nguy cơ thực hiện một bước thụt lùi. Việc bãi bỏ sự khác biệt là một vấn đề, chứ không phải là một giải pháp. Để giải quyết các vấn đề trong quan hệ, người nam và người nữ phải nói với nhau nhiều hơn, phải lắng nghe nhau nhiều hơn, phải yêu mến nhau hơn nữa. Họ phải đối xử với nhau trong niềm tôn trọng và cộng tác trong tinh thần thân hữu. Với những nền tảng nhân bản ấy, được ơn Thánh Chúa nâng đỡ, họ có thể đề ra dự phóng kết hôn và lập gia đình suốt đời. Liên hệ hôn nhân và gia đình là một điều hệ trọng đối với mọi người, chứ không phải chỉ đối với các tín hữu mà thôi. Tôi muốn khuyên các nhà trí thức đừng tránh né đề tài này, như thể đó là một điều thứ yếu, không quan trọng cho sự dấn thân, bênh vực một xã hội tự do và công bằng hơn. Thiên Chúa đã ủy thác trái đất cho liên minh giữa người nam và người nữ. Nếu họ thất bại thì sẽ làm cho thế giới trở nên khô cằn và bầu trời hy vọng trở nên đen tối, và có những dấu hiệu đáng lo ngại về vấn đề này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Kinh Truyền Tin Ban Sáng Giữa Trưa và Hình Thức Hiện Nay.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã trình bày lần trước, bên Anh Quốc, người ta đánh chuông đọc kinh truyền tin vào lúc 6 giờ chiều. Nhưng bên Paris, hồi thế kỷ thứ 15, người ta đánh chuông đọc kinh vào lúc 9 giờ tối. Bên Italia, trong các nhà thờ thuộc quyền đan viện Monte Cassino, Nam Italia, ngay giữa các năm 1285-1288, người ta đã có thói quen đánh chuông đọc kinh truyền tin cả vào ban sáng. Trong các đan viện, các đan sĩ đọc ba kinh kính mừng, không chỉ vào kinh tối, mà cả vào giờ kinh một, và đánh chuông đọc kinh cả ban sáng nữa. Thật không khó nghĩ rằng kinh truyền tin ban sáng cũng có nguồn gốc và sự phát triển giống như kinh truyền tin ban chiều. Tài liệu cổ xưa nhất sau tài liệu của đan viện Monte Cassino xác nhận rằng thói quen đánh chuông đọc kinh truyền tin ban sáng đã có từ năm 1317, và liên quan tới đòi buộc mà Đức Giám mục Giáo phận Parma Bắc Italia áp đặt trên thành phố, đó là khi nghe đánh ba tiếng chuông, tín hữu phải đọc ba kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, trong khi ông thẩm phán dân sự thì thiết định rằng sau khi chuông đánh là các nhân viên bắt đầu làm việc. Ngay từ năm 1330, tác giả cuốn Liber de Laudibus Civitatis Ticinensis Quaeditur Papia làm chứng rằng thói quen đọc kinh truyền tin ban sáng mới được du nhập vào thành phố Pavia, nhưng đã phổ biến trong các vùng khác ở Italia. Từ từ sau đó, không thiếu các chứng từ của cả các nước Âu Châu khác thường đi kèm theo ân xá cho những ai thực hành việc đạo đức này. Chào Đức Maria vào ban sáng, như Đức Giáo Hoàng Bonifacio IX viết trong đoạn sắc công bố năm 1390 ban các ân xá cho nhà thờ Thánh Martino ở Emmerich, là chiêm ngưỡng mẹ như sao mai và coi mẹ là mẹ của lòng xót thương và bạn của lòng đạo hạnh của nhân loại, đấng an ủi cho ơn cứu rỗi của giáo dân, người bầu cử bên đấng mẹ đã sinh ra. Vào giữa thế kỷ 15, việc đọc kinh truyền tin ban sáng đã lan ra trong mọi giáo hội bên Âu Châu.
Việc đọc kinh truyền tin ban trưa đã đến sau đó hai thế kỷ và tiến hành một cách chậm chạp trước khi trở thành đại đồng trong mọi giáo hội. Nguồn gốc của nó có lẽ đã là việc hòa nhập xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 15 giữa thói quen đánh chuông trưa ngày thứ sáu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa và một quy khoản do Đức Giáo Hoàng Callisto III đưa ra. Vào năm 1456, với sắc chỉ Cum His Superioribus Annis, Đức Callisto III truyền đánh chuông mọi ngày giữa giờ thứ 9 và giờ kinh chiều và đọc ba kinh lạy cha và ba kinh kính mừng để khẩn nài sự trợ giúp của Chúa trong việc che chở Kitô giáo lúc đó đang bị đế quốc hồi Ottoman đe dọa nặng nề. Bên Pháp, nơi giới chức chính trị không hy vọng nơi sự thất bại của người Hồi, các chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng được thi hành, nhưng với việc nói rằng giữa trưa tín hữu phải đọc ba kinh kính mừng cầu nguyện cho hòa bình. Vào năm 1500, Đức Giáo Hoàng Alessandro VI đã canh tân lệnh của Đức Callisto III. Trong khi đó, vua nước Pháp là Louis XI ra lệnh đọc ba kinh kính mừng giữa trưa để cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất của vương quốc. Thói quen này sẽ được gọi là kinh kính mừng cho hòa bình và sẽ được Đức Giáo Hoàng Sixto IV ban ân xá năm 1476. Trái lại, bên Italia, chứng tích đầu tiên về việc đọc kinh truyền tin ban trưa bắt nguồn từ quận công vùng Imola là ông Giovanni Đệ Tam. Năm 1506, quận công Giovanni Đệ Tam truyền cho dân chúng chào Đức Trinh Nữ khi nghe tiếng chuông đánh ban trưa. Năm 1518, Đức Giáo Hoàng Leo X thuộc dòng tộc Medici rất gắn bó và sùng kính đền thánh Đức Mẹ truyền tin rất thánh tại Firenze, truyền lệnh đánh chuông đọc kinh truyền tin ban trưa và góp phần phổ biến và củng cố thói quen tốt lành này. Tuy nhiên, bên Đức, việc đọc kinh truyền tin ban trưa đã chỉ phổ biến vào thế kỷ 17.
Thế hình thức kinh truyền tin hiện nay ra sao? Như chúng ta đã ghi nhận, với thế kỷ 16, tuy với nhiều lý do khác nhau, Kitô hữu đã kính chào mẹ Maria ba lần trong ngày để tưởng niệm biến cố nhập thể. Trong thế kỷ 16, người ta cũng du nhập thói quen chia ba kinh kính mừng ra với ba câu như chúng ta đọc ngày nay. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Lúc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng tôi. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Công thức này lần đầu tiên được chứng minh với tài liệu tìm thấy trong một cuốn sách giáo lý in tại Venezia năm 1560. Vào năm 1571, Đức Giáo Hoàng Pio V đưa công thức này vào trong kinh thần vụ Officium Parvum Beate Mariae Virginis, do Ngài chấp thuận bằng cách đưa nó vào trong các kinh tín hữu đọc hàng ngày, gọi là Exercitium Quotidianum, nhưng không có câu Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa xin cầu cho chúng con. Trong một cách thức nào đó, công thức đã có tính cách chính thức, và chúng ta tìm thấy trong một cuốn sách kinh tiếng Anh năm 1576, và trong cuốn Cẩm nang công giáo của Pietro Canisio được in tại Anvers năm 1588. Tác giả Canisio chỉ khuyên đọc kinh truyền tin vào ban sáng và ban chiều. Văn bản kinh truyền tin vẫn chưa được thống nhất. Chẳng hạn Canisio loại bỏ đoạn cuối phần 2 của kinh truyền tin, bây giờ và trong giờ lâm tử. Tình trạng này sẽ kéo dài nơi vài giáo hội trong một thời gian nào đó, mặc dù Đức Giáo Hoàng Pio V trong việc in sách lễ Roma năm 1568 đã trình bày văn bản như chúng ta biết đến ngày nay, bằng cách ra luật phải đọc kinh truyền tin chung với kinh lạy cha trước mỗi giờ kinh phụng vụ.
Việc chính thức đọc kinh truyền tin, nếu có thể nói như vậy, đã được xác nhận một cách vĩnh viễn trong tài liệu Ceremoniale Episcoporum do Đức Giáo Hoàng Clemente VIII ban hành năm 1600. Trong tài liệu này, ông từ nhà thờ được lệnh đánh chuông ban sáng, ban trưa và ban chiều làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Trong các công nghị giáo phận trước đó, chẳng hạn như công nghị giáo phận Amalfi bên Italia năm 1597, và tiếp theo đó là công nghị giáo phận Köln bên Đức năm 1627, giáo quyền thiết định kết hiệp kinh truyền tin ban chiều với việc tưởng niệm các người đã qua đời và cầu nguyện cho họ với một chuông hiệu đặc biệt. Vào cuối thế kỷ 17, điều mà ông Boccio khẳng định cho nước Pháp cũng đã trở thành một thực tại đối với tất cả mọi giáo hội châu Âu. Ông Boccio viết, không có gia đình Kitô nào mà không đọc kinh truyền tin khi nghe chuông gióng lên. Tôi tin là không cần phải thúc giục các Kitô hữu để họ đọc kinh vì thói quen này xem ra đã được thiết lập và được tuân giữ khắp nơi. Như để đóng ấn cho thực tại này, năm 1724, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII công bố đoạn sắc Inium te nobis, ban ơn toàn xá, semel in mense, một lần trong tháng, cho các tín hữu nghe chuông và quỳ gối đọc kinh truyền tin, bằng cách nói rõ rằng công thức vẫn còn dùng cho tới nay và khích lệ tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa hợp giữa các ông hoàng Kitô, cũng như cầu nguyện cho giáo hội thoát khỏi các lạc giáo và được tán tụng. Năm 1742, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV thiết định rằng, trong các ngày Chúa Nhật, tín hữu phải đứng mà đọc kinh truyền tin, và trong mùa phục sinh thì thay thế bằng kinh lạy nữ vương thiên đàng Regina Caeli có nguồn gốc từ thời Trung Cổ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha muốn đến giữa nhân dân ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay, chia sẻ lo âu, biểu lộ lòng quý mến và gần gũi với họ. Vatican, trong buổi tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople sáng hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự tiếp xúc và cộng tác giữa các tín hữu chính thống và công giáo. Washington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Cha Joseph Kurtz, Tổng Giám mục Louisville, Kentucky, gọi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ công nhận hôn nhân đồng phái trên toàn quốc là một sai lầm thê thảm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi
dần qua, đoàn con yêu.